Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Thanh Phương, Anh Vũ, Minh Anh, Thụy My và Đức Tâm xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 18 tháng 6 năm 2019. Mỹ thông báo gửi 1.000 quân tăng viện đến Trung Đông, Iran gia tăng áp lực trên vấn đề hạt nhân. Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga họp báo xin lỗi người dân về cuộc khủng hoảng do dự luật dẫn độ. Ai Cập không cho an táng cựu Tổng thống Morsi tại quê nhà. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khả năng hạn chế của Mỹ trước Iran. Theo dòng thời sự, không một ai ở Hồng Kông ủng hộ luật dẫn độ. Thưa quý vị, hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan thông báo tăng cường lực lượng quân sự ở vùng Trung Đông, gửi thêm 1.000 quân nhằm mục đích phòng thủ. Vài giờ trước đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố những bức ảnh mới nhằm chứng minh trách nhiệm của Iran trong các vụ tấn công vào hai tàu dầu trên vùng biển Oman ngày 13 tháng 6 vừa qua. Từ Washington, thông tín viên Ann Coppe gửi về bài tường trình.
Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Trung ương và sau khi tham khảo ý kiến Nhà Trắng, tôi đã ra lệnh triển khai thêm 1.000 quân để bảo vệ lực lượng của chúng ta và các lợi ích của chúng ta trước những mối đe dọa trên không, trên biển và trên bộ trong vùng Trung Đông. Đó là thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông Patrick Shanahan đề cập trực tiếp đến các vụ tấn công vào hai tàu dầu trong vùng biển Oman mà ông cho là do Iran tiến hành. Thế nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh lực lượng này được triển khai nhằm mục đích phòng thủ, chứ Hoa Kỳ không tìm cách gây xung đột với Iran. Quyết định gửi quân tăng viện được thông báo vài giờ sau khi Lầu Năm Góc công bố những bức ảnh mới nhằm chứng minh trách nhiệm của Tehran trong các vụ tấn công hôm 13 tháng 6 trên biển Oman. Trên các bức ảnh này, người ta trông thấy một lỗ thủng do nổ mìn trên thân tàu của Nhật bị tấn công và một vật thể bằng kim loại mà theo phía Mỹ là một nam châm được dùng để gắn mìn. Trước khi công bố những bức ảnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo ông sẽ đến bang Florida vào hôm nay để thăm Trung tâm Chỉ huy đặc trách giám sát các hoạt động của quân đội Mỹ ở vùng Trung Đông.
Washington, RFI.
Trong bối cảnh căng thẳng cao độ giữa Mỹ và Iran, hôm qua Tehran thông báo trong 10 ngày tới sẽ tăng dự trữ uranium trên mức giới hạn của Hiệp định Hạt nhân ký với các cường quốc năm 2015.
Hôm qua, phát ngôn viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behzad Kamalvandi cho biết trong 10 ngày tới, tức 27 tháng 6, Iran sẽ vượt mức giới hạn dự trữ uranium làm dầu lên 300 kg. Liên quan đến vấn đề làm dầu uranium, ông Kamalvandi tuyên bố Iran có thể nâng mức làm dầu uranium 3,68% lên bất kỳ hàm lượng nào theo nhu cầu của đất nước. Hiện tại, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA xác nhận Iran vẫn tôn trọng cam kết của thỏa thuận Viên Đa. Theo đó, Iran chỉ được giữ tối đa 300 kg uranium có hàm lượng làm dầu không vượt quá 3,68%. Sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5 năm 2018, những tháng qua Washington liên tục gây sức ép để buộc Tehran đàm phán lại hiệp định. Hôm qua, phát ngôn viên ngoại giao Mỹ Morgan Octavus kêu gọi thế giới không lùi bước trước Iran, đồng thời đe dọa chính phủ Mỹ sẽ gây áp lực tối đa đối với mọi hành động giúp Iran có được vũ khí hạt nhân. Thông báo của chính quyền Tehran đưa ra vào lúc căng thẳng Mỹ và Iran đang gia tăng cao độ sau vụ tấn công tàu chở dầu ở vùng vịnh. Mỹ tố cáo Iran là thủ phạm vụ tấn công, tuyên bố đưa quân tăng cường ở Trung Đông. Trong bối cảnh đó, Liên hiệp châu Âu từ chối đứng về phía Mỹ, đồng thời cho rằng cần phải thận trọng trong việc quy kết trách nhiệm vụ tấn công tàu dầu ở vùng vịnh. Liên quan đến thông báo của Washington điều quân đến Trung Đông, hôm nay Bắc Kinh kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Hoa Kỳ cần phải thay đổi cách hành xử bằng gây áp lực tối đa. Làm như vậy không những không giúp giải quyết vấn đề mà còn làm trầm trọng thêm khủng hoảng, từ ngữ trong nguyên văn.
Hôm nay, lãnh đạo chính quyền Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga một lần nữa công khai xin lỗi toàn thể người dân đặc khu hành chính về việc cho thông qua bộ luật dẫn độ gây phản đối dữ dội, đồng thời khẳng định đã thấu hiểu thông điệp của người dân.
Trước áp lực của đường phố, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã phải cho ngừng thông qua luật dẫn độ với Trung Quốc. Trong buổi họp báo hôm nay, lãnh đạo Hồng Kông nhận trách nhiệm đã gây ra chia rẽ trong nhân dân vì vụ việc này. Bà Lâm cũng hứa sẽ cố gắng để lấy lại lòng tin trong dư luận trong 3 năm tới của nhiệm kỳ, bà thừa nhận đó sẽ là điều khó khăn với chính quyền. Một ngày sau khi chính quyền đặc khu hành chính quyết định ngừng thông qua luật dẫn độ hôm Chủ nhật, khoảng 2 triệu người dân đã xuống đường ở Hồng Kông đòi rút vĩnh viễn bộ luật và kêu gọi bà Lâm phải từ chức. Rất đông người biểu tình cho biết họ sẽ còn đấu tranh tới cùng cho tới khi chính quyền từ bỏ hẳn bộ luật dẫn độ. Việc phải rút lại bộ luật nói trên sẽ là một thất bại chính trị lớn nhất của chính quyền Hồng Kông kể từ khi vùng đất này được trả về Trung Quốc năm 1997 trong quy chế đặc khu hành chính.
Về tình hình Biển Đông, hôm nay, Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Sung Kim kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về vụ một tàu của Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Philippines, cho rằng vụ này càng cho thấy tầm quan trọng của một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana, vụ việc xảy ra vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Tàu cá của Philippines lúc ấy đang neo đậu tại bãi Cỏ Rồng, một bãi đá mà cả Manila lẫn Bắc Kinh đều khẳng định chủ quyền, thì bị một tàu của Trung Quốc đâm chìm, bỏ mặc các ngư dân trên biển. Các ngư dân này kể lại là 7 tiếng đồng hồ sau, họ mới được một tàu của Việt Nam vớt lên và sau đó được đưa về trên một chiếc tàu của Hải quân Philippines. Tuy nhiên, lần đầu tiên lên tiếng về vụ này hôm qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại cho rằng đây chỉ là một sự cố nhỏ trên biển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm qua cũng có tuyên bố tương tự, rằng đây chỉ là một tai nạn giữa các tàu cá trên biển. Ban đầu, chính quyền Manila đã có phản ứng rất mạnh. Ngoại trưởng Teodoro Locsin cho biết đã gửi một công hàm ngoại giao đến Trung Quốc để phản đối. Còn phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines thì cảnh báo là Tổng thống Duterte có thể sẽ cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh nếu biết được là Trung Quốc đã cố tình đâm vào tàu cá Philippines. Tuy nhiên, sau đó các quan chức chính phủ Philippines đã dịu giọng nói rằng họ phải chờ kết quả điều tra. Tờ Nikkei Asian Review của Nhật hôm nay trích lời giáo sư Renato de Castro, chuyên gia về an ninh, cho rằng chính quyền của Tổng thống Duterte đang cố giữ cho vụ đụng tàu ngày 9 tháng 6 không ảnh hưởng gì đến chính sách hòa hoãn của ông đối với Bắc Kinh. Xin nhắc lại là Trung Quốc và ASEAN hiện đang thương lượng về một bản dự thảo bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Đây rất có thể là một trong những chủ đề được đưa ra bàn luận tại cuộc họp thượng đỉnh giữa 10 quốc gia Đông Nam Á vào cuối tuần này tại Bangkok.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng Rohingya, theo một báo cáo hôm qua, Liên Hợp Quốc đã thể hiện sự bất lực mang tính hệ thống khi hàng trăm ngàn người sắc tộc Hồi giáo thiểu số Rohingya phải chạy khỏi Miến Điện sang nước láng giềng Bangladesh lánh nạn kể từ tháng 8 năm 2017. Trên đây là kết luận trong báo cáo mà nhà ngoại giao người Guatemala Jack Rosenthal thực hiện theo yêu cầu của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Báo cáo 36 trang được trình lên Tổng thư ký Guterres vào ngày hôm qua trước khi được công bố cho toàn thể thành viên Liên Hiệp Quốc. Theo hãng tin Pháp AFP, quan chức ngoại giao Jack Rosenthal chỉ trích Liên Hiệp Quốc hoạt động thiếu sự phối hợp chặt chẽ mang tính hệ thống, thiếu một chiến lược rõ ràng và thống nhất, thiếu những phân tích hệ thống và thống nhất từ thực địa, từ trong nguyên văn. Ông Rosenthal nhấn mạnh Liên Hiệp Quốc cần có các kênh liên lạc rõ ràng, minh bạch để đảm bảo tất cả các quyết định được đưa ra từ cấp cao nhất phải được tất cả các thành viên có liên quan hiểu rõ và thực hiện. Liên Hiệp Quốc cũng cần cải tiến việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin, dữ liệu và các phân tích. Một ngày sau khi bị đột quỵ và tử vong ngay tại tòa án, hôm nay, cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã được gia đình an táng tại một nghĩa địa gần thủ đô Cairo. Chính quyền không cho phép chôn Tổng thống quá cố tại quê nhà, đồng thời ngăn cản cả người ủng hộ ông Morsi tham dự lễ an táng. Thông tin viên Eric de la Varenne tại Cairo tường trình.
Ông Mohamed Morsi được an táng sáng nay một cách kín đáo trong phạm vi gia đình tại phía đông thủ đô Cairo cùng lực lượng an ninh đông đảo được triển khai. Chính quyền Ai Cập không muốn vị cựu tổng thống trở thành một kẻ tử vi đạo và nơi chôn ông trở thành địa điểm hành hương cho những người ủng hộ. Tối qua, chính quyền đã từ chối đề nghị của gia đình được an táng ông Morsi tại quê nhà. Lên án điều kiện giam giữ ông, gia đình khẳng định từ nhiều tháng qua ông Morsi bị đau ốm mà không được chăm sóc. Năm ngoái, một ủy ban của Nghị viện Anh cũng đã tố cáo chính quyền giam giữ ông Morsi trong điều kiện vô nhân đạo. Các tổ chức như Human Rights Watch, Amnesty International đã yêu cầu chính quyền Ai Cập phải làm sáng tỏ về cái chết được đánh giá là đáng ngờ của ông Morsi. Trong khi đó, chính quyền tăng cường tình trạng khẩn cấp đã được ban hành trong nước từ nhiều năm qua nhằm ngăn chặn mọi cuộc biểu tình ủng hộ Mohamed Morsi. Hàng nghìn cảnh sát được triển khai trong những thành phố chính và tỉnh thuộc vùng châu thổ sông Nin, nơi xuất thân của ông Morsi. Với chính phủ Ai Cập, không thể có chuyện người dân tập hợp tưởng nhớ vị tổng thống quá cố, nếu vi phạm sẽ bị phạt tù.
Eric de la Varenne, Le Caire RFI.
Cũng về thời sự châu Âu, hôm qua trong lễ đón tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nguyên thủ pháp Emmanuel Macron đã hoan nghênh đồng nghiệp Ukraine vì lòng can đảm và quyết tâm dẹp yên tiếng súng ở miền đông Ukraine.
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine tại Điện Élysée, Tổng thống Macron đánh giá cao những mong muốn hiện đại hóa mạnh mẽ, thay đổi sâu sắc và đổi mới hệ thống chính trị và kinh tế của đất nước Ukraine. Ông Macron nhấn mạnh, chính vì thế mà nước Pháp sẽ giúp đỡ ông Zelensky thành công. Về cuộc xung đột Ukraine, Tổng thống Zelensky hứa sẽ tái thúc đẩy tiến trình hòa bình ở miền Đông, nơi mà các cuộc xung đột võ trang với lực lượng ly khai thân Nga đã làm ít nhất 13.000 người thiệt mạng trong vòng 5 năm qua. Tuy nhiên, tân Tổng thống Ukraine nhấn mạnh không thể tái lập hòa bình bằng các biện pháp võ trang. Chìa khóa dẫn tới hòa bình là sức ép về ngoại giao thông qua các biện pháp trừng phạt nhắm vào nước Nga. Tổng thống Macron đã nhắc đến khả năng tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa Pháp, Nga, Đức và Ukraine với điều kiện là cả Moscow và Kiev đều phải có dấu hiệu cho thấy thiện chí.
Còn tại Nga, hôm qua, tòa án St. Petersburg đã trả tự do ngay tại tòa cho nhà báo Igor Rudnikov, tổng biên tập tờ báo địa phương Novaya Gazeta, nổi tiếng với những bài điều tra về tình trạng tham nhũng của các quan chức địa phương. Ông Rudnikov bị buộc tội đòi hối lộ. Viện công tố đề nghị mức án 10 năm tù, nhưng tòa đã bỏ cáo trạng cưỡng đoạt tài sản và chỉ tuyên phạt nhà báo 550 giờ lao động công ích vì tội lạm dụng quyền hạn. Từ Moscow, thông tín viên Daniel Valo tường trình.
C'est une décision à laquelle il ne s'attendait absolument pas et à la sortie du tribunal Igor Rudnikov.
Đây là quyết định ngay chính bị cáo cũng không ngờ tới. Ra khỏi cửa tòa án, Igor Rudnikov không giấu được ngạc nhiên. Ông nói với các nhà báo: "Xin chết, tôi biết là công lý sẽ chiến thắng nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được là điều đó lại diễn ra nhanh đến thế." Nỗi thống khổ của ông Igor Rudnikov đã kéo dài hơn 1 năm rưỡi. Năm 2017, ông bị bắt và bị cảnh sát địa phương quy tội chiếm đoạt tiền. Trước đó, vài tháng, nhà báo này đã đăng một bài điều tra khiến một quan chức đặc biệt khó chịu. Để loại bỏ ông, vị quan chức trên khẳng định nhà báo đã vòi tiền ông để đổi lại sự im lặng. Đó cũng là một cách làm thường thấy ở Nga khi người ta muốn loại bỏ một nhà báo quá tò mò. Trong quyết định, tòa án phụ trách vụ án đã không giải tội cho Igor Rudnikov mà định lại hành vi phạm pháp để sau đó thả nhà báo, khó có thể liên kết quyết định bất ngờ trên với vụ thả Ivan Golunov tuần trước. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, đây là tín hiệu đáng khích lệ khi mà ở Nga các nhà báo ra tòa hiếm khi được xử vô tội.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Cúp bóng đá thế giới nữ, chủ nhà Pháp vượt qua vòng bảng với điểm tuyệt đối tối qua trên sân vận động thành phố Le Havre. Đội tuyển chủ nhà Cúp Thế giới bóng đá nữ Pháp 2019 đã khép lại vòng đấu bảng bằng chiến thắng 1-0 trước tuyển Nigeria. Các cô gái Pháp đã có một hành trình khởi đầu hoàn hảo ở sân chơi thế giới bằng 3 trận toàn thắng, ghi được 7 bàn, giành đủ 9 điểm. Ra quân họ hạ đo ván Hàn Quốc 4-0, thắng Na Uy đầy sức mạnh bằng tỷ số 2-1 và cuối cùng là hạ Nigeria bằng tỷ số tối thiểu. Tuy khá vất vả nhưng đủ để các nữ tuyển thủ chủ nhà chiếm ngôi đầu bảng và nhất là tạo hưng phấn cho đội tuyển ở vòng loại trực tiếp 1/8 sắp tới. Đội Pháp sẽ còn phải chờ kết quả của các trận đấu cuối cùng vào thứ Tư và thứ Năm ở các bảng D và E để biết được đối thủ của họ trong vòng tới. Giống như tuyển Pháp, các đội Đức, Tây Ban Nha và Trung Quốc cũng đã có vé đi tiếp.
Về thương mại, hôm nay tập đoàn Facebook chính thức công bố thông tin về đồng tiền ảo có tên gọi là Libra. Đồng tiền Libra dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2020, mang lại cho gần 3 tỷ người sử dụng mạng xã hội lớn nhất thế giới một phương tiện thanh toán mới, giúp họ dễ dàng gửi, nhận tiền và mua hàng trên mạng. Người dùng Facebook sẽ sử dụng đồng tiền Libra thông qua ví tiền điện tử Calibra, được Facebook cài sẵn trong hai ứng dụng WhatsApp và Messenger, dưới dạng một ứng dụng độc lập. Mọi thông tin tài chính khách hàng chia sẻ trên ứng dụng Calibra sẽ được giữ tách riêng biệt với thông tin trên Facebook và không được sử dụng vào mục đích quảng cáo. Tập đoàn Facebook giao quyền quản lý đồng tiền điện tử Libra cho một tổ chức độc lập có trụ sở tại Geneva và Thụy Sĩ, bao gồm nhiều doanh nghiệp như các nhà phát hành thẻ ngân hàng Mastercard, Visa, các dịch vụ thanh toán như PayPal, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đặt xe như Lyft và Uber. Dự án của Facebook sẽ cho phép hơn 1 tỷ người hiện không có điều kiện sử dụng các dịch vụ ngân hàng có thể mua bán trực tuyến và sử dụng các dịch vụ tài chính qua mạng Internet. Mặc dù không kiếm được tiền trực tiếp từ Libra, nhưng về lâu dài, đồng tiền Libra sẽ cho phép mạng Facebook có thêm nhiều người sử dụng hoặc giữ chân được các cư dân mạng hiện tại. Như thế, Facebook có thể mở mang thêm các dịch vụ có tính phí hoặc thu tiền của các nhà quảng cáo. Sau đây là các tin tức khác.
Mỹ sẽ bắt đầu trục xuất hàng triệu người không giấy tờ. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Twitter hôm qua rằng tuần tới, lực lượng cảnh sát xuất nhập cảnh sẽ bắt đầu trục xuất hàng triệu người nước ngoài bất hợp pháp đã nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ. Họ sẽ được đưa trả lại nhanh như khi họ đến. Chính quyền Trump coi cuộc chiến chống nhập cư là một ưu tiên.
Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ tài chính trở lại cho các nước Trung Mỹ, đổi lại các nước này phải có hành động cụ thể ngăn di dân vượt biên trái phép sang Mỹ. Hồi tháng 3, Washington đã cắt tài trợ cho El Salvador, Guatemala và Honduras vì Tổng thống Donald Trump cho rằng các nước này đã không làm gì để ngăn cản di dân đến Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết sẽ xem xét lại quyết định trên và nhiều chương trình viện trợ sẽ được tiếp tục.
Tổng thống Brazil muốn điều tra nguồn vốn cho Cuba và Venezuela vay. Hôm qua, ông Bolsonaro đã ra lệnh cho thống đốc mới của Ngân hàng Phát triển Kinh tế Xã hội của nhà nước điều tra các nguồn tiền cho Cuba và Venezuela vay. Theo các thông tin báo chí, Brazil, Venezuela, Cuba và Mozambique, nợ ngân hàng trên của Brazil khoảng 510 triệu đô la. 80% số nợ trên là các khoản nợ đọng từ dưới thời Tổng thống Hugo Chavez từ năm 1999-2013.
Về thể thao, 3 năm sau khi điều tra được mở ra tại Pháp về nghi án tham nhũng trong việc giao cho Qatar đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2022, ông Michel Platini, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, nguyên đội trưởng đội tuyển Pháp, hôm nay đã bị tạm giữ. Việc giao cho Qatar tổ chức World Cup 2022 đã ngay lập tức gây nghi ngờ, có hối lộ bởi vì vương quốc dầu hỏa giàu có này có nhiệt độ rất nóng, cho nên rất khó, thậm chí không thể chơi bóng đá được.
Mỗi ngày một sự kiện.
Khả năng hạn chế của Mỹ trước Iran là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương biên soạn.
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi xảy ra các vụ tấn công vào hai tàu dầu trên vùng biển Oman ngày 13 tháng 6, Hoa Kỳ đã chỉ đích danh Iran là thủ phạm. Nhưng điều đáng chú ý là chính quyền Donald Trump đã không thi hành ngay các biện pháp trả đũa Tehran. Nói cách khác, đối diện với Iran, khuôn khổ hành động của Mỹ rất là hạn hẹp, và hiện giờ chính sách của Washington đối với chế độ Hồi giáo này vẫn còn thiếu tính nhất quán. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran 2015 cách đây một năm, Hoa Kỳ đã thành công trong việc ép buộc các đồng minh tham gia vào việc cấm vận dầu hỏa, đẩy nền kinh tế của nước này vào tình trạng rất khó khăn. Nói chung, chiến lược của chính quyền Trump là gây áp lực tối đa để buộc Iran chấp nhận thương lượng một hiệp định hạt nhân với những điều kiện gắt gao hơn, cũng như chấm dứt những hành động bị xem là gây mất ổn định khu vực. Nhưng theo tờ Le Monde, chiến lược này hiện đang gặp hai trở ngại. Thứ nhất, trước đây để biện minh cho việc đưa quân sang Iraq, chính quyền George Bush đã nêu lên lý do là chế độ Saddam Hussein đang có trong tay nhiều vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng sau đó, ai cũng biết là hoàn toàn không có những vũ khí đó. Cho nên bây giờ, khi Hoa Kỳ đưa ra các bằng chứng khẳng định chính Iran đã tấn công hai tàu dầu, nhiều nước đã tỏ vẻ hoài nghi, đặc biệt là nước Đức. Liên hiệp châu Âu thì tỏ ra rất thận trọng với lời tố cáo của Washington, đòi phải tiến hành điều tra về những vụ tấn công này. Đây cũng chính là yêu cầu của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Trở ngại thứ hai, đó là qua việc cáo buộc Iran tấn công vào hai tàu dầu trên vùng biển Oman, chính quyền Donald Trump mặc nhiên thừa nhận là tác dụng của chiến lược gây áp lực tối đa rất là hạn chế. Vào cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump đã tỏ vẻ tự mãn cho rằng Iran đang kiệt quệ và sẽ phải chấp nhận thương lượng lại với Mỹ. Ông đã tuyên bố, nếu họ muốn nói chuyện, tôi sẵn sàng. Thế nhưng, thất bại của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong vai trò trung gian hòa giải nhân chuyến đi Tehran vừa qua cho thấy là các nhà lãnh đạo chế độ Hồi giáo ở Tehran không hề nao núng và bây giờ thậm chí họ sẽ thực hiện lời đe dọa không tuân thủ những cam kết trong Hiệp định Hạt nhân mà họ đã ký với 6 nước vào năm 2015. Sự thiếu nhất quán trong chính sách của Mỹ đối với Iran dường như chính là do có những xu hướng khác nhau trong chính quyền Trump. Một bên là phe diều hâu, bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, và bên kia là những người ôn hòa hơn một chút như Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan. Mặc dù tuyên bố quyết tâm bảo vệ các lực lượng và các lợi ích của Hoa Kỳ trên khắp thế giới, ông Shanahan cho rằng hiện giờ cả quân Mỹ lẫn lợi ích của Mỹ chưa bị tấn công, và những vụ tấn công vào tàu dầu ở vùng biển Oman chỉ là vấn đề giao thông hàng hải phải được giải quyết ở cấp độ quốc tế. Tổng thống Donald Trump có vẻ nghiêng về lập trường này. Chính vì vậy mà ông đã không trả đũa ngay, mặc dù đã lớn tiếng cáo buộc Iran. Đã có lúc Tổng thống Mỹ tỏ vẻ hòa hoãn, nhiều lần kêu gọi đối thoại với Tehran, nhưng theo nhận định của hãng tin AFP, trước việc lãnh đạo tối cao của chế độ Hồi giáo Ali Khamenei dứt khoát không muốn nói chuyện với Hoa Kỳ, ông Trump hiện giờ chưa biết phải đối phó ra sao. AFP trích lời ông Aaron David Mueller, nguyên là nhà thương thuyết dưới thời các chính quyền Mỹ trước đây, cho rằng vấn đề ở đây đó là chính quyền Trump không thật sự biết họ muốn gì. Ông Mueller nêu câu hỏi, Washington thi hành các biện pháp trừng phạt là nhằm phá hủy nền kinh tế Iran hay là nhằm thương lượng lại một hiệp định tốt hơn về hạt nhân Iran? Hiện giờ, theo ông Mueller, những vụ tấn công tàu dầu trên biển Oman chưa đủ để Washington lấy cớ gây chiến với Tehran. Tuy nhiên, trên mạng Twitter, ông Colin Carr, một cựu quan chức chính quyền Obama, cảnh báo là cuộc đấu võ mồm triền miên giữa Hoa Kỳ với Iran cũng như việc căng thẳng leo thang gần đây có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh mà cả hai bên đều tuyên bố là muốn tránh.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế, Nguyên tắc ngoài lãnh thổ, công cụ luật pháp phục vụ lợi ích kinh tế Mỹ, tạp chí do Đức Tâm phụ trách. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam của Thu Hằng. Việt Nam siết chặt nhập phế thải nhựa, dồn sức xử lý rác nội địa. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, Thụy My nói về đề tài không một ai ở Hồng Kông biểu tình ủng hộ luật dẫn độ.
Sau cuộc biểu tình vĩ đại ở Hồng Kông hôm Chủ nhật 16 tháng 6, độc giả báo Le Monde đã đặt nhiều câu hỏi cho thông tín viên của tờ báo tại Hồng Kông, Florence de Sangy. Sau đây là một số nội dung trao đổi trên trang web của tờ báo Pháp.
Tôi nghe nói rằng hệ thống bầu cử Hồng Kông dành ưu tiên cho các đảng thân Bắc Kinh. Quý báo có thể giải thích về điều này.
Đây chỉ là tóm lược nhiều tình hình khác nhau tùy theo loại bầu cử, bắt đầu bằng cấp cao nhất là bầu trưởng đặc khu Hồng Kông. Chỉ có 1.200 cử tri có quyền bỏ phiếu và cử tri đoàn này gồm nhiều nhân tố trong đời sống kinh tế, xã hội và chính trị, hầu hết là thân Hoa Lục. Tại Lecco, tức Nghị viện Hồng Kông, phân nửa số ghế được phân bố cho các đại biểu, đại diện cho các ngành nghề hoặc nhiều giới trong xã hội, và phe thân Bắc Kinh luôn luôn chiếm đa số. Phân nửa số ghế còn lại được phân phối theo khu vực bầu cử. Ngoài ra, còn có 5 ghế đặc biệt mà tất cả mọi người đều có thể bầu. Nhưng từ sau cuộc bầu cử lập pháp năm 2016, chính quyền đã áp đặt các quy định mới nhằm ngăn trở một số ứng cử viên đối lập ra tranh cử. Đây là trường hợp của tất cả các thành viên đảng Demosito. Chính quyền còn loại ra 6 chân biểu đối lập, chủ yếu với cớ là họ tuyên thệ không đúng đắn. Về bầu cử địa phương thì dân chủ hơn, nhưng các ứng cử viên thân Bắc Kinh thường có trong tay nhiều phương tiện hùng hậu để lấn át đối lập.
Các cuộc biểu tình lần này có mang ý nghĩa lịch sử. Người dân Hồng Kông đã từng xuống đường rất nhiều lần trong cuộc cách mạng ô dù trước đó.
Đương nhiên là các cuộc biểu tình kỳ này mang tầm vóc lịch sử to lớn. Nếu chỉ nói riêng về quy mô, Hồng Kông chỉ có 7,3 triệu dân, nên thật đáng nể khi biểu tình rầm rộ như thế mà rất ôn hòa, rất kỷ luật, không hề có bạo lực. Ở đây tôi chỉ đề cập đến hai cuộc xuống đường hôm Chủ nhật 9 và 16 tháng 6. Còn cuộc cách mạng dù kéo dài 79 ngày trước đây thì mục đích đấu tranh có khác. Năm 2014, người Hồng Kông tranh đấu để có thể bầu ra trưởng đặc khu một cách dân chủ hơn. Họ từ chối phương án của Bắc Kinh. Rốt cuộc, người dân không được nhượng bộ gì cả. Nhưng dự luật dẫn độ đã dẫn đến các cuộc biểu tình hiện nay, theo quan điểm của người Hồng Kông, là một bước thụt lùi quá lớn. Nếu được thông qua, thì đó sẽ là sự xóa bỏ nguyên tắc một đất nước, hai chế độ mà lẽ ra người Hồng Kông được hưởng cho đến năm 2047. Vì vậy mà dự luật này đụng chạm sâu sắc đến bản sắc của Hồng Kông.
Liệu Trung Quốc có chịu dừng lại ở đây hay không? Tương lai Hồng Kông sẽ ra sao?
Tối hôm qua, thứ hai, Bắc Kinh Kinh vừa tái khẳng định sự ủng hộ đối với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ rất nhạy cảm, thậm chí tai hại cho Trung Quốc nếu bỏ rơi bà ta ngay sau khi người dân biểu tình. Điều này có nguy cơ tạo ra một tiền lệ không thể quản lý nổi. Đồng thời, nếu chính quyền không chấp nhận một số yêu cầu của người biểu tình trong những ngày hay những tuần lễ sắp tới, thì cuộc khủng hoảng sẽ lan rộng và trở nên phức tạp hơn. Tất cả cho thấy chính quyền trung ương đang tìm kiếm một kế hoạch B, nhưng một trưởng đặc khu đủ trung thành với Bắc Kinh và lại chiếm được lòng tin của người Hồng Kông thì không dễ tìm ra được.
Trung Quốc có thể tự cho phép mình nhả Hồng Kông ra với nguy cơ hành động này lây lan sang các lãnh thổ khác mà họ muốn khống chế như Đài Loan chẳng hạn.
Không có bất kỳ trường hợp nào mà Trung Quốc có thể để cho Hồng Kông được tự do. Đó là thành phố duy nhất mang tính quốc tế thực sự của Trung Quốc. Hồng Kông tiếp tục đóng vai trò trung gian quan trọng giữa Hoa Lục và phần còn lại của thế giới. Còn Đài Loan thì độc lập từ năm 1949. Cho dù Trung Quốc của Tập Cận Bình có muốn chiếm lấy Đài Loan đi nữa, thì sự độc lập của vùng đất này trên thực tế đã kéo dài suốt 70 năm, và Đài Loan từ hơn 20 năm qua đã là một đất nước dân chủ. Hai trường hợp này rất khác nhau.
Liệu Trung Quốc có thể xé toạc hiệp ước đã ký về quyền tự trị của Hồng Kông?
Trung Quốc phải tôn trọng hiệp ước vì đã cam kết giữ nguyên tắc một đất nước hai chế độ cho đến năm 2047. Hiến pháp Hồng Kông quy định đặc khu được tự trị ở mức độ cao đối với công việc nội bộ của mình như tư pháp độc lập, đồng tiền được quy chiếu với đô la, v.v. Ngược lại, Hồng Kông trao phó cho Trung Quốc vấn đề quốc phòng.
Vì sao bằng ấy người dân Hồng Kông lại ồ ạt xuống đường? Quyền tự do nào đang bị đe dọa?
Cư dân Hồng Kông cảm thấy bị đe dọa bởi sự can thiệp ngày càng lớn của Trung Quốc vào cuộc sống và cách sống của họ. Họ nhận ra rằng với dự luật khi tranh cãi, Bắc Kinh bất kỳ lúc nào cũng có thể yêu cầu dẫn độ một công dân Hồng Kông, thậm chí một người ngoại quốc quá cảnh sang đây. Chỉ riêng ý nghĩ này đã không thể chấp nhận được. Hơn nữa, tư pháp Hồng Kông nổi tiếng là nghiêm minh, cho dù Trung Quốc có thể can thiệp trong một ít trường hợp đặc biệt.
Cuối cùng thì có lợi ích gì khi đi biểu tình? Vì dù sao đi nữa, đến năm 2047, Hồng Kông cũng sẽ thuộc về Trung Quốc. Người dân chỉ làm chậm lại, điều không thể tránh khỏi.
Những người biểu tình khi tôi hỏi câu tương tự thì họ trả lời, năm 2047 à, hãy còn quá sớm để nghĩ đến. Điều mà họ muốn là Hồng Kông vẫn là Hồng Kông như đã thỏa thuận. Lẽ tự nhiên là 10-15 năm trước khi đến kỳ hạn, người ta sẽ bàn bạc đến hậu 2047, nhưng từ nay cho đến lúc đó sẽ có nhiều sự kiện xảy ra. Khi kỳ hạn này được Đặng Tiểu Bình và bà Margaret Thatcher ấn định, chừng như ý tưởng được hiểu ngầm là từ đây cho đến đó, với chủ trương mở cửa của Bắc Kinh trong thập niên 80, Trung Quốc sẽ trở nên dân chủ và sự hợp nhất giữa hai chế độ sẽ gần như là điều tự nhiên.
Tác động từ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế ra sao?
Sự can thiệp của cộng đồng quốc tế khiến Bắc Kinh bực tức, nhưng điều này cũng chứng tỏ là họ không thể làm ngơ được. Đây có thể là con dao hai lưỡi, vì Trung Quốc thích lưu loa rằng người biểu tình bị thế lực thù địch bên ngoài xúi giục, cho dù kiểu tuyên truyền này chẳng mấy khả tín.
Có cuộc biểu tình nào ủng hộ luật dẫn độ không? Và nếu có, thì số người xuống đường là bao nhiêu?
Theo tờ báo nhà nước China Daily thì có đến 800.000 người biểu tình ủng hộ dự luật dẫn độ, nhưng bản thân tôi có mặt tại chỗ thì tôi chẳng thấy một mống nào. Thật sự mà nói, những người biểu tình thân Trung Quốc rất dễ nhận ra vì họ thường được trả tiền để tham gia một số sự kiện. Các biểu tình viên này có thật, người ta từng thấy họ khá đông đảo khi Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Hồng Kông hôm 1 tháng 7 năm 2017. Nhưng sự hiện diện của họ chẳng có giá trị gì. Những người ủng hộ trả hiệu này thường từ chối trả lời, và mỗi khi đặt câu hỏi thì tôi lại cảm thấy họ chả hiểu gì về sự kiện mà họ tham gia.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sau phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ thông báo gửi 1.000 quân tăng viện đến Trung Đông, Iran gia tăng áp lực trên vấn đề hạt nhân. Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga họp báo xin lỗi người dân về cuộc khủng hoảng do dự luật dẫn độ. Ai Cập không cho an táng cựu Tổng thống Morsi tại quê nhà. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khả năng hạn chế của Mỹ trước Iran. Theo dòng thời sự, không một ai ở Hồng Kông ủng hộ luật dẫn độ. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hai chữ Hồng Kông vẫn được các báo Pháp hôm nay tiếp tục nhắc đến. Le Monde trên trang nhất đăng ảnh một dòng người đen nghịt chạy tít. Hồng Kông, thủy triều người vì dân chủ. L'Echo thì cho rằng Bắc Kinh đang cố cứu vãn sĩ diện trước Hồng Kông. Trước sự phản đối mạnh mẽ của hơn 2 triệu dân Hồng Kông, lãnh đạo đặc khu bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải thông báo hoãn vô thời hạn dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc, đồng thời lên tiếng xin lỗi người dân đặc khu. Trung Quốc, thông qua lời Ngoại trưởng đã có phản ứng khẳng định chính quyền Trung ương sẽ tiếp tục ủng hộ lãnh đạo đặc khu hành chính. Tuy nhiên, L'Echo nhắc đến chi tiết, ngay từ tuần rồi, Bắc Kinh đã bắt đầu giữ khoảng cách với dự luật khi giải thích rằng đó là sáng kiến của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga.
Nhà nghiên cứu chính trị Victoria Huy thuộc Đại học Notre Dame ở Hoa Kỳ cho là khó có thể tin rằng bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga có thể đưa ra một quyết định như thế mà không có sự chấp thuận từ trước của Bắc Kinh. Việc rút bỏ dự luật là một thất bại của ông Tập Cận Bình, theo nhận xét của Le Monde.
Và thất bại này đang làm sức mẻ hình ảnh của vị lãnh đạo đầy quyền lực Tập Cận Bình như nhận xét của nhà chính trị học Willy Lam với AFP được L'Echo trích dẫn. Ông nói, lãnh đạo của 1,4 tỷ dân Trung Quốc không thể nào kiểm soát được một vùng lãnh thổ chỉ có 7 triệu dân. Nhưng ông Hu Po, một chuyên gia khác cảnh báo, Tập Cận Bình cần tỏ vẻ cứng rắn, do đó ông sẽ không lùi bước một cách dễ dàng. 30 năm sau vụ trấn áp đẫm máu Thiên An Môn, ông Tập Cận Bình đã chọn một bước lùi chiến thuật theo như phân tích của ông Jean-Pierre Cabestan, trường đại học tại Hồng Kông.
Với nhận định tương đối khác, nhà báo Pháp Renaud Girard trên Le Figaro cho rằng Tập Cận Bình lùi là phải, lãnh đạo Trung Quốc chẳng có lợi gì khi người phủ đầy máu đến dự thượng đỉnh G20 diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6 này tại Osaka, Nhật Bản.
Bởi vì các cường quốc châu Á đã cảm thấy bất an trước sự chuyển hướng độc tài của chế độ Bắc Kinh kể từ năm 2012, thêm vào đó là chính sách bành trướng hải quân tại vùng Biển Đông, tính chất hung hăng của chính sách con đường tơ lụa nhằm có được những nhượng bộ béo bở từ các nước nhỏ ngập đầu trong nợ nần. Tập Cận Bình không muốn làm cho hình ảnh của mình trở nên thêm tồi tệ. Đây là giai đoạn tế nhị cho Chủ tịch Trung Quốc, bởi vì từ tháng Giêng năm 2018, Tổng thống Mỹ khởi động cuộc chiến thương mại. Một năm sau, chính quyền Thom lại mở tiếp một cuộc chiến công nghệ chống lại Huawei, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, bị cáo buộc làm gián điệp và đánh cắp kỹ nghệ. Trong vị thế chống Trung Quốc, Tổng thống Thom vẫn còn chưa nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ phe dân chủ. Do vậy, một biển máu Hồng Kông có lẽ sẽ đẩy tất cả các dân biểu, thượng nghị sĩ đồng loạt đứng về phía Thom. Hơn nữa, liên minh các nước lớn theo nền dân chủ tại châu Á như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Mỹ là một khái niệm không ngừng tiến triển. Ông Tập Cận Bình cho đến lúc này quả thật là đã duy trì được cấp độ trao đổi thương mại mà ông ta có được với 4 cường quốc hàng đầu châu Á mà không để cho cuộc tranh chấp thương mại của ông với Washington xen lẫn vào. Do vậy, Tập Cận Bình chẳng có lợi gì khiêu khích các nước đó bằng một hành động bạo lực chính trị, cho dù là điều này diễn ra tại đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc. Hành động cũng có nghĩa là sẽ làm cho các nhà đầu tư quốc tế rời xa lãnh thổ. Đó là những người đã mang lại sự phồn thịnh cho hòn đảo tự trị và nhiều vùng lãnh thổ mới của Trung Quốc từ những năm 1950.
Cũng liên quan đến Hồng Kông, Le Figaro hôm nay quan tâm đến số phận của nữ lãnh đạo đặc khu sau thất bại của việc thông qua dự luật dẫn độ. Bài viết đề tựa Đường xuống địa ngục của Lâm Thị Nguyệt Nga đầy tham vọng.
Bà Lâm đang lao dốc, tờ báo viết, kể từ giờ, lãnh đạo đặc khu là mục tiêu tấn công của làn sóng bất bình. Bà ấy phải ra đi, bà ấy đã dám tát vào mặt 1 triệu người dân. Cựu dân biểu ủng hộ dân chủ bà Margaret khẳng định, Le Figaro thuật sơ hành trình thăng tiến sự nghiệp của cựu sinh viên ngành chứng khoán tại Đại học Cambridge nhờ vào sự bền bỉ. Nhưng giờ đây, niềm tự hào đó đang bị tàn phá. Tờ báo tự hỏi, làm thế nào một chính khách vốn từng biết cách thương lượng với các lãnh đạo phong trào Dù Vàng năm 2014, lại có thể tự dẫn mình vào ngõ cụt. Bà Margaret cho rằng bà ấy có vấn đề về nhân cách, đó là một người luôn lo sợ có biểu hiện yếu kém. Năm 2007, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga được biết đến như là một chiếc máy ủi khi còn là Bộ trưởng Bộ Phát triển, thúc đẩy nhanh dự án lấn biển, phá hủy không chút nương tay khu bờ kè huyền thoại Star Ferries, chạy dọc theo bờ vịnh uy nghi và phớt lờ mọi chỉ trích của các tổ chức phi chính phủ địa phương. Bà Lâm đã gánh lấy toàn bộ trách nhiệm về dự luật dẫn độ gây tranh cãi như để giải oan cho Bắc Kinh, vốn đã bổ nhiệm bà vào ghế lãnh đạo năm 2017. Theo những nguồn tin được cho là đáng tin cậy từ phe đối lập, bà Lâm dường như đã đi trước mong muốn của Tập Cận Bình để có thể tiến nhanh hơn sự nghiệp chính trị của bà, đó là nắm thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Một hành động mà người dân Hồng Kông không thể nào tha thứ, cho rằng bà ấy đã bán đứng Hồng Kông chỉ vì những lợi ích cá nhân. Vì ham muốn quyền lực, Lâm Trịnh Nguyệt Nga dường như đã quên lời dặn của người thầy. Người ta không kiểm soát, mà người ta chỉ lấy cảm hứng khi bà muốn có lời khuyên làm thế nào khẳng định uy quyền.
Trung Quốc của Tập Cận Bình thường xuyên công kích nước Mỹ của Donald Trump bảo hộ mậu dịch. Câu hỏi đặt ra là nước nào mới là vô địch? Theo nhật báo Kinh tế Liseco ngày 18 tháng 6, Trung Quốc là quốc gia bảo hộ mậu dịch nhiều nhất đối với châu Âu. Ngoài Trung Quốc, còn có Nga và Ấn Độ là những nước được cho là bảo hộ mậu dịch nhiều nhất, theo như kết luận của một báo cáo của Ủy ban châu Âu.
Trong cuộc chiến thương mại, Trung Quốc luôn hô hào ủng hộ tự do lưu thông hàng hóa và cơ chế đa phương. Thế nhưng, báo cáo về những rào cản thương mại và đầu tư công bố hôm qua lại cho thấy một hình ảnh trái ngược. Trung Quốc đứng đầu bảng với vô số các rào cản thương mại đối với hàng hóa châu Âu. Báo cáo của Liên hiệp châu Âu nêu con số cụ thể. Tính đến cuối năm 2018, Trung Quốc có tổng cộng 37 biện pháp cản trở. Nga xếp hạng nhì với 34 rào cản, đứng trước Ấn Độ và Indonesia, tiếp đến là Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Hàn Quốc. Vẫn theo Brussels, chính quyền Bắc Kinh liên tục tăng số rào cản đối với hàng hóa châu Âu. Sau khi thiết lập thêm 10 quy định mới năm 2017, Trung Quốc đã áp dụng thêm 4 quy định khác trong năm 2018, gây ảnh hưởng nặng đến hơn 25 tỷ euro hàng xuất khẩu của châu Âu. Các mặt hàng công nghệ cao là bị tác động nhiều nhất do chính sách cải cách luật về an ninh mạng.
Nhật báo cánh tả Liberation trên trang nhất chơi chữ đồng âm. Facebook, Big Bang, chứ không phải là Big Bang vũ trụ. Tập đoàn mạng xã hội của Mỹ thông báo ra đời đồng tiền ảo của chính hãng mình.
Đồng Libra này cho phép 2,1 tỷ người sử dụng mạng Facebook ngay từ năm 2020 có thể tiến hành các giao dịch tài chính thông qua các mạng xã hội. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Jean Babinet, chuyên gia về kỹ thuật số Viện Montaigne trên tờ Liberation, thì đồng Libra của Facebook ẩn chứa nhiều rủi ro thật sự và nhất là đe dọa đến chủ quyền quốc gia. Nhật báo Kinh tế Lexico thì quan tâm đến hội chợ hàng không quốc tế ở Bourget, ngoại ô phía bắc Paris và ghi nhận Airbus qua mặt Boeing, hãng lắp ráp máy bay dân dụng châu Âu, đã thu được 114 đơn đặt hàng với tổng trị giá 15 tỷ đô la. Trong khi hãng Boeing xác nhận sự chậm trễ của loại máy bay Boeing 777X do lỗi thiết kế một linh kiện nhỏ của động cơ GE9X.
Liên quan đến triển lãm hàng không Bourget, nhật báo Le Figaro quảng cáo chiến đấu cơ tương lai của châu Âu là sự kiện số 1.
Mô hình mẫu chiếc tiêm kích SCAF đã được trình làng trước sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Macron, một thỏa thuận khung hợp tác giữa ba nước Pháp, Tây Ban Nha và Đức về dự án phòng thủ chung châu Âu đầy tham vọng cũng đã được ký kết.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế do Đức Tâm biên soạn, Nguyên tắc ngoài lãnh thổ, công cụ luật pháp phục vụ lợi ích kinh tế Mỹ.
Tạp chí Kinh tế.
Ngày 8 tháng 5 2018, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran và tái lập toàn bộ các trừng phạt của Mỹ đối với chính quyền Tehran.
We will be instituting the highest level of economic sanction.
Trên mạng xã hội Twitter ngày 7 tháng 8 2018, nguyên thủ Mỹ đe dọa tất cả những ai làm ăn với Iran sẽ không được phép làm ăn với Hoa Kỳ. Bầu không khí lo ngại bao trùm các doanh nghiệp đang làm ăn tại Iran. Trong những ngày tiếp theo, các tập đoàn như Daimler, Volkswagen, PSA, Total, ENI lần lượt tuyên bố ngừng hoạt động hoặc rút khỏi Iran. Tại sao các công ty nói trên, tuy không phải là các doanh nghiệp Mỹ và không có quan hệ kinh tế trực tiếp với các doanh nghiệp Hoa Kỳ trên lãnh thổ Iran, lại phải lùi bước trước sự đe dọa của chính quyền Trump? Đó là vì luật pháp của Mỹ áp dụng nguyên tắc ngoài lãnh thổ để buộc các nước khác phải tuân thủ luật pháp của nước Mỹ, phục vụ các lợi ích của nước Mỹ. Chuyên gia Ali Laidi thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, tác giả cuốn Lịch sử Chiến tranh Kinh tế Thế giới, nhà xuất bản Perrin 2016, cho biết, thực ra ban đầu, chính quyền Mỹ chỉ muốn ngăn chặn tệ nạn các công ty Hoa Kỳ thông qua các hành vi hối lộ, gây khó khăn cho việc thực hiện chính sách ngoại giao. Điểm khởi đầu là vụ bê bối Banana Gate. Năm 1975, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ SEC phát hiện ra vụ công ty United Brands, chuyên xuất khẩu chuối và nông sản, đã hối lộ Tổng thống Honduras Oswaldo López Arellano để tránh chịu mức thuế cao đối với chuối xuất khẩu. Do vậy, năm 1977, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật chống hối lộ các quan chức nhà nước nước ngoài FCPA. Thế nhưng, việc áp dụng đạo luật này có nguy cơ tạo ra tình trạng cạnh tranh không bình đẳng. Chuyên gia Ali Laidi cho biết,
même avant le vote de cette loi qui a lieu en 77, dès 76, on comprend qu'il va y avoir un problème. Évidemment, l'administration.
Thậm chí trước khi đạo luật chống hối lộ quan chức nhà nước nước ngoài được thông qua, thì ngay từ năm 1976, Hoa Kỳ đã hiểu rằng việc áp dụng FCPA có vấn đề. Các doanh nghiệp Mỹ đã báo động với chính quyền Washington về nguy cơ cạnh tranh không bình đẳng, bởi vì đạo luật FCPA chỉ áp dụng cho các công ty Mỹ. Trong lúc đó, các đối thủ cạnh tranh nước ngoài vẫn có thể tiếp tục hối lộ các quan chức nhà nước nước ngoài và qua đó giành được thị trường. Do vậy, Hoa Kỳ tìm mọi cách để xuất khẩu FCPA sao cho tất cả các nước trên thế giới chấp nhận đạo luật này. Để làm được việc này, trước tiên Washington tìm cách thông qua Liên Hiệp Quốc, nhưng không thành. Không chỉ có các nước nghèo đang phát triển chống lại, mà nhiều nước phương Tây ngay từ năm 1977 đã nhận thấy là nếu thông qua đạo luật FCPA thì Mỹ sẽ can thiệp vào các hoạt động kinh tế của các nước đó. Chính quyền Mỹ cũng tìm cách thông qua Phòng Thương mại Quốc tế để đề ra các quy tắc ứng xử tốt hay quy tắc đạo đức trong kinh doanh, nhưng các doanh nghiệp Mỹ cho rằng chưa đủ. Trong suốt hai thập niên, Hoa Kỳ không ngừng tiến hành vận động, gây sức ép và cho đến năm 1997, họ đã thành công. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã thông qua Công ước chống hối lộ. Nếu so sánh, chúng ta nhận thấy rằng Công ước chống hối lộ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế chính là một bản sao của FCPA.
Le texte de l'OCDE, c'est quasiment des copier-coller.
Chiều theo nguyên tắc ngoài lãnh thổ, mọi doanh nghiệp trên thế giới, bất luận là của Mỹ hay ngoại quốc, nếu có các hành vi hối lộ, các quan chức nhà nước ngoại quốc thì đều có thể bị truy tố. Và đương nhiên, các hành vi nói trên đều có dính dáng đến yếu tố Hoa Kỳ, ví dụ như sử dụng đồng đô la Mỹ, thông qua ngân hàng Mỹ, thậm chí trao đổi thư điện tử có nội dung hối lộ qua một máy chủ đặt tại Hoa Kỳ, v.v. Điểm đáng chú ý là việc tiến hành truy tố là do Bộ Tư pháp Mỹ, chứ không phải là các định chế tư pháp Hoa Kỳ. Từ 20 năm qua, tất cả các vụ hối lộ tham nhũng quan chức nhà nước nước ngoài không phải là đối tượng đem ra xét xử tại một tòa án Hoa Kỳ. Theo chuyên gia Ali Laidi, ban đầu, Hoa Kỳ cũng không ý thức được tiềm năng của các quy định này có thể được sử dụng như là một vũ khí thương mại. Thế nhưng sau loạt khủng bố tại Mỹ năm 2001, chính quyền Washington mới ngộ ra rằng đấu tranh chống tham nhũng, hối lộ là ngăn chặn các nguồn tài chính của các tổ chức tội phạm và khủng bố. Hoa Kỳ bắt đầu ra tay nhắm vào một số doanh nghiệp nước ngoài để chứng tỏ là Washington không coi nhẹ vấn đề này. Société Générale gần 2 tỷ đô la, BNP Paribas gần 9 tỷ, v.v. Đó là những khoản tiền mà các doanh nghiệp Pháp bị chính quyền Mỹ phạt. Tại sao Mỹ lại có quyền phạt những khoản tiền khổng lồ như vậy? Phải chăng là cường quốc số 1 thế giới, Hoa Kỳ có thể bắt chặt các nước khác? Thế nhưng, theo giới chuyên gia, Mỹ cũng như mọi quốc gia trên thế giới có toàn quyền thông qua luật về ngoài lãnh thổ để xét xử các vụ ở nước ngoài. Khái niệm cũng như thẩm quyền ngoài lãnh thổ có cội nguồn từ một án lệ còn gọi là phán quyết hoa sen của Tòa án Thường trực Công lý Quốc tế. tiền thân của tòa án công lý quốc tế. Ngày 2 tháng 8 năm 1926, một tàu của Pháp, tàu Hoa Sen, trên đường tới Constantinople, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã va chạm vào tàu chở than Boz Quốc của Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng biển quốc tế Địa Trung Hải. Tàu chở than bị vỡ và chìm, 8 thủy thủ thiệt mạng. Tàu Pháp vớt được 10 thủy thủ và tiếp tục hành trình tới Constantinople. Sau đó, thuyền trưởng Pháp bị bắt. Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có thẩm quyền xét xử và kết án viên thuyền trưởng Pháp vì các nạn nhân là người Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Pháp phản đối với lý do viên thuyền trưởng là người Pháp và tàu mang cờ Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ không có thẩm quyền khách quan hình sự để xử những hành động xảy ra ở hải phận quốc tế, vì thẩm quyền này dựa trên yếu tố lãnh thổ. Vụ việc được đưa ra trước Tòa án Thường trực Hình sự Quốc tế. Các thẩm phán của tòa cho rằng mọi quốc gia đều có quyền thông qua các đạo luật cho phép xét xử các vụ việc ở bên ngoài lãnh thổ, với điều kiện những đạo luật này không trái ngược với các đạo luật của những nước khác. Sau khi trang bị thẩm quyền xét xử các vụ việc ở bên ngoài lãnh thổ quốc gia, Hoa Kỳ có hai vũ khí quan trọng để tấn công các doanh nghiệp ngoại quốc. Đó là đạo luật Helms-Burton năm 1996 tăng cường cấm vận đối với Cuba và đạo luật Amato-Kennedy cũng trong năm 1996 cấm vận kinh tế các nhà nước bất hảo ủng hộ khủng bố quốc tế và trừng phạt các đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tại Iran và Libya. Câu hỏi đặt ra là các nước khác, đặc biệt là châu Âu, có thái độ ra sao? Theo chuyên gia Ali Laida, đó là những phản ứng yếu ớt. Thậm chí châu Âu mắc sai lầm nghiêm trọng khi không đi tới cùng để kiện Hoa Kỳ hồi giữa những năm 1990.
Condamnation de l'ensemble des États du monde entier, condamnation des organisations régionales, mais on est resté sur le.
Các nước trên thế giới lên án, các tổ chức khu vực lên án, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức hơi bực tức chứ không có lập trường mạnh mẽ. Thực ra thì châu Âu cũng đã có một lần thể hiện lập trường cứng rắn nhưng lại không đi tới cùng, đó là đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới để chống lại các hậu quả của đạo luật Helms-Burton. Vào lúc đó, Mỹ rất lo ngại là Tổ chức Thương mại Thế giới vừa mới được thành lập vào năm 1995 để thay thế cho Hiệp ước Chung về Thuế quan và Mậu dịch, gọi tắt là GATT, mà chính Hoa Kỳ đã hỗ trợ thúc đẩy việc thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới, do vậy không thể là quốc gia đầu tiên bị kết án tại tổ chức này. Thế rồi Liên hiệp châu Âu đã đạt được một thỏa hiệp với Washington và như vậy đã bỏ lỡ cơ hội để giải quyết dứt điểm vấn đề ngoài lãnh thổ. Nội dung thỏa hiệp rất nhẹ nhàng và hời hợt. Theo đó, Tổng thống Bill Clinton cam kết không áp dụng đạo luật Helms-Burton, cam kết gặp các dân biểu để khuyến khích họ không áp dụng đạo luật này đối với châu Âu. Có nghĩa là châu Âu đã không phản bác lại đạo luật của Mỹ và chấp nhận rút đơn kiện Mỹ.
Et retirer leur plainte à l'OMC.
Theo điều tra của chuyên gia Ali Laidi, các doanh nghiệp châu Âu, cụ thể là Pháp, ngoan ngoãn, nộp phạt, bởi vì nếu bị cấm vào thị trường Mỹ, cấm giao dịch với các ngân hàng Mỹ, cấm dùng đô la Mỹ, thì các doanh nghiệp này khó có thể tồn tại. Bên cạnh đó còn có một yếu tố khác, chính quyền Mỹ thẳng tay bắt giam các lãnh đạo những công ty bị cáo buộc vi phạm luật lệ Hoa Kỳ. Trong Khế ước Xã hội năm 1762, triết gia Pháp Jean-Jacques Rousseau đã viết: kẻ mạnh nhất không bao giờ đủ mạnh để luôn luôn làm người chủ nếu y không biết chuyển sức mạnh thành quyền và chuyển sự vâng lời thành bổn phận.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Đức Tâm. Tiếp theo chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam. Việt Nam siết chặt nhập phế thải nhựa để dồn sức xử lý rác nội địa. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu, giảng viên Baptiste Monsejon, chuyên ngành môi trường, Đại học Grand-Champagne-Ardennes, Pháp.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam sẽ nâng cao tiêu chí chất lượng phế thải nhựa nhập khẩu. Kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2025, Việt Nam sẽ chỉ cho nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm nhựa có giá trị cao, không cho nhập phế liệu về sản xuất các sản phẩm trung gian như hạt nhựa hay bột giấy. Trong dự thảo nghị định sửa đổi các nghị định hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường được đề xuất vào tháng 4 năm 2019, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng yêu cầu các doanh nghiệp chỉ được nhập 70% phế liệu nguyên liệu, 30% phải thu gom, tái chế, tái sử dụng phế liệu trong nước. Tuy nhiên, đây lại là một bài toán khó đối với các doanh nghiệp nhựa vì Việt Nam chưa áp dụng phân chia rác thải từ nguồn nên phế thải nhựa không có chất lượng cao vì lẫn tạp chất. Kể từ năm 2017, khi Trung Quốc nâng tiêu chí chất lượng phế thải nhựa nhập khẩu, những con tàu lần lượt chuyển hướng cập cảng sang các nước lân cận. Việt Nam cũng như nhiều nước khác trong khối ASEAN không muốn biến khu vực Đông Nam Á thành bãi rác của thế giới. Malaysia, Indonesia và đặc biệt là Philippines trong thời gian gần đây liên tục gia tăng sức ép để trả lại những container rác không đúng chủng loại và không đạt chất lượng về nơi xuất khẩu. Hiện là giảng viên Đại học Rennes Champagne Ardennes, nhà nghiên cứu Baptiste Mont-Saint-Jean đã đến Hà Nội năm 2017 để nghiên cứu về tiểu sử của túi nhựa, vật dụng được phát minh trong những năm 1960 và hiện phổ biến trên khắp thế giới. Ông Baptiste Mont-Saint-Jean đã quan sát sự luân chuyển của luồng rác thải nhựa tại xã Minh Hải, huyện Hưng Yên sau khi Bắc Kinh đưa ra quyết định vào tháng 7 năm 2017 cấm nhập một số rác thải, trong đó có nhựa đã qua sử dụng. RFI tiếng Việt đã đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Baptiste Mont-Saint-Jean. Thưa ông Mont-Saint-Jean, năm 2017 khi đến Hà Nội để nghiên cứu về lịch sử túi nhựa, ông đã đến xã Minh Hải, huyện Hưng Yên, nổi tiếng về tái chế rác thải lấy hạt nhựa. Xin ông cho biết thêm về chuyến đi này.
Tại xã Minh Hải, huyện Hưng Yên, cách Hà Nội khoảng 30 cây số, tôi được gặp một số nhà tái chế rác thải nhựa. Ngay từ những thập niên 1980, họ đã phát triển hoạt động tái chế rác thải nhựa, kết hợp giữa cách làm mang tính thủ công với các phương thức xử lý quy mô. Tôi thăm ngôi làng này đúng vào lúc Trung Quốc thông báo cải cách các tiêu chuẩn về tỷ lệ tinh khiết của rác thải nhựa. Ở tại đây, tôi quan sát được những tác dụng tích cực của những doanh nghiệp địa phương đối với sự biến chuyển của nền kinh tế. Nhưng cũng cần phải nói là chính các gia đình người Hoa, các nhà công nghiệp Trung Quốc lại là những người nắm giữ thị trường của những ngôi làng nghề, đặc biệt là khu vực xung quanh Hà Nội. Vì thế, trong trường hợp mà Trung Quốc tiến hành cải cách ở quy mô quốc gia, thì những làng nghề này có nguy cơ hoặc là phải tái định hướng, hoặc là phải từ bỏ hoạt động tái chế. Kể từ khi Trung Quốc áp dụng luật mới, tôi chưa trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi có một số sinh viên và đồng nghiệp vẫn thường xuyên nghiên cứu về chủ đề này. Họ giải thích rằng, trong vòng 2 năm vừa qua, hoạt động của làng bị thu hẹp rất nhiều và rất nhiều nhà sản xuất hiện đang xem xét có thể tiếp tục duy trì hoạt động với loại rác nào. Tôi thấy điều này thật là thú vị, cuối cùng cũng mang lại hy vọng vì không thể cứ trông vào nguồn nhập khẩu rác và cũng vì Việt Nam đã áp dụng hàng loạt lệnh cấm nhập khẩu phế thải nhựa. Thực ra thì chuyện cấm này đã bắt đầu từ sớm ở Việt Nam, ngay từ năm 2009. Nhưng sau quyết định cải cách của Trung Quốc về nhập khẩu phế thải nhựa, Việt Nam đã có một đợt quy định lần thứ hai, thắt chặt hơn nữa các quy chế. Dường như ngôi làng nghề này đang thử chuyển hướng sang việc xử lý rác thải sinh hoạt.
Xin ông cho biết là tại sao Việt Nam lại thắt chặt hơn?
Ở Việt Nam, có một số luật không có hiệu quả trong nhiều năm do sự tham gia của một số bên, vừa ở phía các công ty nhập khẩu, vừa ở phía các phòng ban môi trường, ở cấp quận, cấp vùng, ở miền Bắc Việt Nam. Họ đã nhắm mắt làm ngơ và điều này giúp cho một số làng nghề phát triển. Trước khối lượng rác quá tải vào đầu năm 2018, tôi nghĩ rằng chính quyền đã thắt chặt cọng kìm. Họ cũng chú ý đến những lời báo động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, cũng như một số nhân tố khác về tình trạng gia tăng ô nhiễm môi trường. Những tổ chức này bắt đầu nhắc đến việc để cho Việt Nam trở thành thùng rác của thế giới là điều không thể chấp nhận được, với những hậu quả trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, có nghĩa là sức khỏe của người dân ở những vùng xử lý rác. Tôi nghĩ rằng để phản hồi những lời cảnh báo trên, được các nhà báo của nhiều nhật báo lớn của Việt Nam đăng tải, đã có đợt cải cách thứ hai. Tôi không trở lại Việt Nam từ 2 năm nay để khẳng định một cách chính thức, nhưng với những thông tin có được thì dường như luật mới này được áp dụng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này dẫn đến những hệ quả trực tiếp cho hoạt động công nghiệp xử lý rác thải nhựa. Một số doanh nghiệp ở Minh Hải hiện đã đóng cửa.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Nhân đang nói đến việc Đông Nam Á không muốn làm bãi rác của cả thế giới, xin ông giải thích thêm về vấn đề này.
Nói về thùng rác của thế giới thì có hai cách hiểu. Thứ nhất là trong một thời gian dài, khoảng 20 năm trở lại đây, nhiều nước Đông Nam Á và đặc biệt là Trung Quốc được dùng làm nơi xuất khẩu rác, tái chế rác thải của các nước phương Bắc. Nói một cách khác, 80% rác thải nhựa của toàn bộ thế giới đều chuyển hướng về phía Trung Quốc, Hồng Kông từ khoảng những năm 1990 đến nay. Tuy nhiên, để thực hiện chính sách cải cách được Chủ tịch Trung Quốc cho áp dụng hai lần liền, chính quyền Bắc Kinh đã cấm rác thải nhựa nhập vào lãnh thổ nước này. Quyết định nói trên đã dẫn đến những hậu quả trực tiếp đối với châu Á. Hai đợt cải cách mang tên Hàng rào xanh được triển khai vào năm 2015-2017 trên thực tế là nhằm áp đặt tỷ lệ tinh khiết đối với rác thải nhập khẩu, tỷ lệ cao đến mức mà gần như không thể xuất khẩu rác thải nhựa sang Trung Quốc nữa. Trong một thời gian dài, phần lớn rác thải trên thế giới được đổ dồn về vùng Đông Nam Trung Quốc và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến một số nước lân cận, trong đó có Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Philippines. Ngay trong thập niên 1980-1990, các quốc gia này bắt đầu phát triển rất nhiều hoạt động phụ thuộc vào vùng Đông Nam Trung Quốc. Vì vậy, dĩ nhiên là quyết định của Trung Quốc đã tác động mạnh đến cách tổ chức thị trường tái chế rác ở các nước lân cận. Chúng ta biết là một khối lượng rác thải nhựa, thay vì đến Trung Quốc và Hồng Kông, này tìm cách hướng sang Việt Nam, Malaysia, Indonesia hay Thái Lan. Và những nước này đang phải chật vật đối phó trước khối lượng phế thải nhựa quá tải.
Rác thải nhựa mang lại những lợi ích gì cho các nước xuất khẩu cũng như cho các nước nhập khẩu?
Lợi ích thì có rất nhiều. Trong 2 năm gần đây đã có rất nhiều biến động. Vì thế mà lợi ích cũng chuyển dịch, trong đó có cả lợi ích về địa chính trị. Các nước châu Á hoàn toàn hiểu rằng trước khi phát triển các chi nhánh xuất nhập khẩu rác thải nhựa, ưu tiên trước mắt của họ là phải phát triển được hệ thống kỹ thuật xử lý rác thải có hiệu quả trên quy mô quốc gia. Trong trường hợp này, một trong những lý do thực sự và chính thức dẫn đến việc Trung Quốc phải quyết định đóng cửa đối với rác thải nhựa, đó là đòi hỏi cần phải phát triển các mạng lưới kỹ thuật đủ sức để xử lý loại rác thải này tại Trung Quốc. Mạng lưới này phải hoạt động có hiệu quả. Trên thực tế, rác thải nhựa vốn không bị cạnh tranh bởi những loại phế thải khác, ví dụ như những loại rác mà có thể có lợi hơn về mặt kinh tế nhưng lại gây hậu quả về môi trường vô cùng lớn, đặc biệt đối với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc. Ý tôi muốn nói là lợi ích của những nước nhập khẩu rác thải nhựa có thể là trước hết phải hoàn thiện hệ thống kỹ thuật xử lý loại rác này để có thể trở thành những nước nhập khẩu hiệu quả trong trung hạn. Còn đối với các nước xuất khẩu, trong thời gian dài, họ chỉ chú ý đến chi phí. Đối với họ, xuất khẩu phế thải nhựa rẻ hơn là việc tái chế trong điều kiện vệ sinh môi trường gây tranh cãi. Nhưng về mặt kinh tế, đây lại là điều khả thi so với việc xử lý trong những điều kiện phải tôn trọng quy định, ví dụ như của Liên hiệp châu Âu về vấn đề môi trường. Điều thú vị là với việc rất nhiều tàu chở rác phải quay về nước xuất khẩu, như về châu Âu hoặc Canada, điều này sẽ tác động mạnh về chi phí đối với các công ty xuất khẩu, vì tàu chở container đi vòng quanh thế giới. Người ta sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi xuất khẩu rác. Vì vậy, lợi ích mang tính hợp lý đối với các nước trước đây xuất khẩu rác thải nhựa là phải phát triển hệ thống quản lý rác thải ngay trên lãnh thổ của mình. Nhưng có lẽ lợi ích lớn nhất trong tình hình hiện nay trước tình trạng quá tải rác thải và sự thay đổi trong thị trường tái chế thế giới đã nảy sinh một thời cơ, đó là phải nghĩ đến việc giảm khối lượng rác thải nói chung. Điều mà tôi thấy rất hay khi đi Việt Nam, đó là họ đã phát triển nhiều sáng kiến không rác thải. Đối với Trung Quốc, cũng như những nước từng nhập khẩu rác thải, thì giảm rác thải là thách thức của cả quốc gia. Tôi nghĩ rằng các nước phương Bắc cũng như các nước phương Nam, các nước xuất khẩu cũng như các nước nhập khẩu rác thải nhựa đều có chung thách thức và lợi ích, đó là thách thức của việc giảm rác thải nhựa.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên Baptiste Mont-Saint-Jean, Đại học Rennes-Champagne-Ardennes. RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam do Thu Hằng biên soạn đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ thông báo gửi 1.000 quân tăng viện đến Trung Đông, Iran gia tăng áp lực trên vấn đề hạt nhân. Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga họp báo xin lỗi người dân về cuộc khủng hoảng do dự luật dẫn độ. Ai Cập không cho an táng cựu Tổng thống Morsi tại quê nhà. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khả năng hạn chế của Mỹ trước Iran. Theo dòng thời sự, không một ai ở Hồng Kông ủng hộ luật dẫn độ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Tú Anh.
Tiếp theo là tạp chí xã hội do Thanh Hà biên soạn, Vua đầu bếp Chát Trai Clong Clong, sứ giả của nghệ thuật vùng Alsace của Pháp và Thái Lan. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.